nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Hành trình tâm linh, từ người ngoại đạo trở thành cơ đốc nhân, Lâm Ngữ Đường. Nguyên tác From Pagan to Christian by Linh Chu Thàn. Biên dịch Phan Quang Định. Hiệu đính Ban dịch thuật Viện Thánh Kinh Thần Học. Nhà xuất bản Phương Đông. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017. Để bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Vượt Trên Tất Cả.
Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua, vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này. Vượt tận trên khôn ngoan chân lý của con người thế gian, sự hiện diện của Chúa có trước vô cùng. Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua, vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này. Vượt tận trên vinh hoa trao bão của con người thế gian, không chỉ cao quý sánh hơn vinh quang ngài.
Trên thập giá ngài tuôn huyết thay tôi, ngài đã chịu chết mọi người liếc mắt khinh chê. Đớn đau cam chịu, ngài vui lòng mang vì tội tôi. Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua, vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này. Vượt tận trên khôn ngoan chân lý của con người thế gian, sự hiện diện của Chúa có trước vô cùng. Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua, vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này. Vượt tận trên vinh hoa trao bão của con người thế gian, không chỉ cao quý sánh hơn vinh quang ngài.
Trên thập giá ngài tuôn huyết thay tôi, ngài đã chịu chết mọi người liếc mắt khinh chê. Dẫu con người trôi bao lâu
Ngài vui lòng mang vì tội tôi.
Dẫu con người trôi bỏ không yêu Ngài, đớn đau cam chịu, Ngài vui lòng mang vì tội
chương 2, khúc quanh lớn bắt đầu. Tiếp theo, khúc quanh lớn của hành trình tâm linh tôi bắt đầu. Bao lâu chúng ta còn sống động và tồn tại trong thế giới Cơ Đốc giáo, chúng ta cũng tự mãn, giống như những người ngoại đạo ở Bắc Kinh tự mãn về cuộc sống của họ. Nhưng là một người Hoa Cơ Đốc bước vào một thế giới Trung Hoa đích thực, với đôi mắt và cõi lòng rộng mở, người ta thấy đau nhói với cảm giác xấu hổ và mặt nóng bừng. Còn có gì mà tôi không bị tước đoạt? Mọi chuyện không đơn giản như tôi từng hình dung chúng phải như thế. Ngay cả những vấn đề bó chân và nhiều thê thiếp cũng không hẳn đã rạch rồi đơn giản như tôi từng tưởng tượng. Thực tế là tôi chưa đánh giá đúng mức tính đạo đức và thẩm mỹ của hiện tượng nhiều thê thiếp và việc bó chân cho đến khi tôi nghe cô Hồng Minh bên vực mạnh mẽ cả hai chuyện này. Và các bạn sẽ còn nghe nhiều về cô Hồng Minh trước khi chúng ta xong chuyện. Ở đây tôi phải nêu ra hai vấn đề: thuốc phiện và việc thờ cúng tổ tiên, vốn dẫn đến một đàn ý thức sâu sắc về sự tổn hại và gây tổn của việc chống lại phương Tây, và đàn khác, ý thức về sự đánh mất bản sắc dân tộc nơi một Cơ Đốc nhân Trung Hoa. Những Cơ Đốc nhân tránh xa thuốc phiện và các nhà truyền giáo tất nhiên lên án nó. Nhưng kịch tính trong chuyện này, đúng hơn là bi kịch, đó là chính những người đồng hương của các nhà truyền giáo đã mang thuốc phiện đến và cưỡng ép dân Trung Hoa hút thuốc phiện bằng đầu súng. Chính viên quan Trung Hoa dũng cảm Lâm Tắc Tử cùng họ với tôi đấy, trong tư cách là khâm sai đại thần tỉnh Quảng Đông, đã cho đốt những kiện thuốc phiện trên cầu tàu tỉnh Quảng Đông và do đó khơi mào cuộc chiến tranh Nha Phiến. Lâm Tắc Tử đã phải chết trong khi đi đài ở Tân Cương, vùng Turkestan thuộc Trung Hoa, sau sự bại trận của Trung Hoa trong cuộc chiến tranh Nha Phiến. Và sau cuộc bại trận thì cánh cửa mở Open Door càng được mở toang ra. Những kiện thuốc phiện chất đống như núi ồ ạt tuôn vào một cách trơ trẽn. Nhưng điểm chính là các đoàn truyền giáo cũng vào theo những bánh thuốc phiện hôi hám kia. Và một hạng mục thứ ba xuất hiện trong bức tranh kia. Cả nhà truyền giáo và thuốc phiện đều ở dưới cái bóng bảo hộ rộng lượng của pháo hạm. Tình thế đã trở nên không chỉ là thảm hại mà còn khôi hài và dị hợm. Những nhà truyền giáo bị đám con buôn bài bác và đám con buôn thì bị các nhà truyền giáo phỉ báng. Bên nào cũng nghĩ bên kia là đồ điên. Trong tầm mức mà một người Trung Hoa có thể thấy được thì các nhà truyền giáo đã lo lắng cứu vớt linh hồn của chúng tôi, để khi các pháo hạm làm nổ tung thân xác chúng tôi thành những mảnh vụn thì chúng tôi bảo đảm được lên thiên đàng. Thế là huề, chẳng còn nợ nần gì nhau nữa. Còn đối với việc thờ cúng tổ tiên thì giờ đây khi nhìn lại chuyện đó, tôi thấy đó là một phần cơ bản để làm người Hoa. Khi bị cấm tham dự vào việc đó thì những Cơ Đốc nhân người Hoa hầu như đã tuyệt giao khỏi cộng đồng người Hoa và biện minh cho lời buộc tội là họ đang theo đạo ngoại quốc. Điều này rất cơ bản và chính yếu và đặt ra vấn đề một giáo hội thiếu suy nghĩ thấu đáo, an unthinking church, đi đến mức nào đó có thể làm hại những tín đồ của mình. Việc thờ cúng tổ tiên là hình thức thấy được duy nhất của Khổng giáo như một tôn giáo. Việc thờ phụng Khổng Tử nơi Khổng Miếu đã và vẫn luôn là chuyện hệ trọng đối với học giả và sĩ tử đỗ đạt trong các kỳ thi của nhà nước. Nhưng ngay cả như thế, cũng không có lý do gì để những Cơ Đốc nhân người Hoa không tham gia vào đó và cũng chẳng có lý do nào để họ cắt đứt khỏi chuyện đó. Việc thờ cúng tổ tiên từng tồn tại trước Khổng Tử, bất kỳ người nào đọc kinh sử Trung Hoa hẳn đều biết như thế. Khổng Tử trên thực tế đã thực hiện cuộc nghiên cứu về thời kỳ trước cơn đại hồng thủy, khi ông cố gắng tái lập những bằng chứng về hình thức và quy tắc của việc thờ cúng tổ tiên từ những người sáng lập ra triều đại nhà Chu khoảng 7 thế kỷ trước ông, nghĩa là còn xa hơn Chaucer và gần Barefoot hơn 1 tỷ đối với một học giả hiện đại. Việc thờ cúng tổ tiên đối với người Hoa là sự thể hiện lòng tôn kính quá khứ và tiếp nối quá khứ, thể hiện truyền thống gia tộc mạnh mẽ và sâu đậm, và do đó thể hiện động cơ cho đời sống của họ. Đó là cơ sở cho tất cả những gì tốt đẹp và vinh dự, cho ước muốn vươn tới thành công trong xã hội. Trên phương diện thực hành, động cơ cho cách cư xử của người Hoa là làm điều thiện để bạn làm vinh dự cho gia đình và tránh điều ác để bạn không làm sỉ nhục tổ tiên. Đó là lý do để họ làm một người con tốt, một người anh em tốt, một người bác, người chủ tốt và một công dân tốt. Đó là lý do để người Hoa là một người Hoa. Còn đối với những hình thức của việc thờ cúng thì chỉ những đầu óc tưởng tượng thái quá mới coi đó là thờ hình tượng, idolatry, như nhiều tông phái Cơ Đốc giáo đã gọi. So sánh với vô số những hình tượng trong một số giáo đường Cơ Đốc, nhất là tại Ý và Pháp, thì những bài vị ghi tên tổ tiên với vài chú thích vắn tắt về nhân thân người đó trông hầu như giống sản phẩm của một người nào đó thiếu trí tưởng tượng hay đầu óc suy lý. Trên những bài vị này có ít từ ngữ hơn là trên bia mộ một người Cơ Đốc. Một nhà thờ tổ tiên có một trang thờ đằng sau, đó là một dãy những bài vị bằng gỗ được đánh dấu như là chỗ ngồi cho những linh hồn của chư vị tổ tiên ông bà. Trên bàn thờ vào lúc cúng bái thì đèn và nhang trầm được đốt lên. Còn việc quỳ gối trước các bài vị khi cúng bái vốn là điểm phản đối chính của các giáo hội Cơ Đốc. Người ta thường quên rằng đầu gối của người Hoa lúc nào cũng linh động hơn đầu gối của người phương Tây. Và chúng tôi thường quỳ trước bố mẹ mình, trước ông bà mình vào những dịp long trọng ngay khi họ còn sống. Việc quỳ gối là một cử chỉ tôn vinh. Khổng Tử nói, tụ họp ở những nơi mà trước đây ông cha ta từng tụ họp, hoàn thành những nghi lễ mà trước chúng ta họ đã hoàn thành, tấu cùng một thứ nhạc mà trước chúng ta họ đã tấu, tỏ lòng tôn kính với những đấng mà tổ tiên ta tôn kính, yêu mến những ai thân thương đối với họ. Thực vậy, phụng sự những người đã khuất như thể là họ vẫn còn ở với chúng ta. Đó là biểu hiện cao nhất của lòng hiếu thảo đích thực. Chỉ cần trao đổi sơ qua với một người Hoa về đề tài này, bạn sẽ thấy niềm tự hào không thể phai mờ về tổ tiên của anh ta. Giờ đây, những người không theo Cơ Đốc giáo ở Hạ Môn vẫn khoan dung với chúng tôi, không hề có sự tẩy chay về mặt xã hội. Những cộng đồng Cơ Đốc giáo ở Hạ Môn và Chương Châu luôn kháng khích với nhau, giống như mọi thành viên của một xứ đạo, họ tiến bộ và thành công, và con cái họ, trai cũng như gái, có nhiều thuận lợi hơn để được học hành. Nếu có xung đột, tôi nghĩ chính là trong vấn đề thờ cúng tổ tiên. Chúng tôi không bị giam cầm, mà chúng tôi đã tự giam cầm và tự cách ly khỏi cộng đồng xã hội. Trong một đô thị hiện đại, chuyện đó không thành vấn đề cho lắm, nhưng nơi một làng quê, nó có thể trở thành một vấn đề riêng tư rắc rối cho một tín đồ Cơ Đốc người Hoa. Một số tín hữu Cơ Đốc đã đến hỏi bố tôi, với tất cả thiện chí, liệu họ có được phép góp phần vào lễ lạc xã hội và sân khấu vào những dịp như thế hay không? Điều mà những Cơ Đốc nhân này thực sự muốn hỏi đó là họ có nên tự nguyện cách ly khỏi cộng đồng trước mắt những người bà con họ hàng của mình hay không? Đây là chuyện mà các giáo phái Cơ Đốc ngăn cấm, trong khi ở nhà họ vui vẻ tổ chức ăn mừng ngày của mẹ và ngày của bố khi cha mẹ còn sống, và nếu cha mẹ đã mất, với hình thức rất gần việc thờ hình tượng, những bức ảnh chân dung của những người mới qua đời. Người Hoa có câu uống nước nhớ nguồn. Vậy những tín đồ Cơ Đốc người Hoa có nên chỉ uống nước từ những vòi nước máy và đừng nghĩ đến cái nguồn xa xôi làm gì? Trước khi nghe đọc phần tiếp theo của cuốn sách Hành Trình Tâm Linh, kính mời quý thính giả lắng nghe bài hát Cảm Tạ Chúa qua tiếng hát của Kinh Kha và Nguyên Thủy.
Tiếng ca cảm ơn Cha bao tháng ngày qua, sự bình an Ngài luôn bao phủ. Chúa Giê-rê nhu cầu của tôi, giờ này đây lòng tôi vui sướng vì Chúa luôn đi bên cạnh tôi. Ngài dìu tôi cùng tôi sánh bước trên con đường đầy dẫy trong gai. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, không có Ngài cuộc đời chỉ gian dối và chất chứa bao nhiêu âu sầu, cùng đầy dẫy mọi điều đắng cay. Tình yêu của Ngài thúc giục tôi vui sống cho Ngài, và ơn của Ngài thúc giục tôi chia sẻ. Đời được thay mới và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu Ngài vô đối, giờ này quyết xin dâng trọn đời phục vụ Chúa uy quyền đáng tôn. Lòng tôi đây vui cất tiếng ca, cảm ơn Cha bao tháng ngày qua, sự bình an Ngài luôn bao phủ. Chúa Giê-rê nhu cầu của tôi, giờ này đây lòng tôi vui sướng vì Chúa luôn đi bên cạnh tôi. Ngài dìu tôi cùng tôi sánh bước trên con đường đầy dẫy trong gai. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, không có Ngài cuộc đời chỉ gian dối và chất chứa bao nhiêu âu sầu, cùng đầy dẫy mọi điều đắng cay. Tình yêu của Ngài thúc giục tôi vui sống cho Ngài, đời được thay mới và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu Ngài vô đối, giờ này quyết xin dân trọn đời phục vụ Chúa uy quyền đáng tôn. Loài nơi tâm tôi nay có Ngài cuộc đời được thay mới và chan chứa bao nhiêu hy vọng. chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu ngài vô đối.
Khi còn là đứa bé, tôi còn quá trẻ để cảm nhận bất kỳ sự thù địch nào hay có thể nhận thức được những việc tín đồ Cơ Đốc người Hoa đã tự cách ly khỏi chính cộng đồng của mình. Hẳn là trong thời đi học, chúng tôi tiến bộ một cách hạnh phúc để còn có thể cảm nhận bất kỳ chuyện gì khác. Nhưng tôi nhớ lại một vài vị lãnh đạo không theo Cơ Đốc giáo, nơi quê nhà chúng tôi có thái độ hiềm khích với giáo hội. Những vụ việc chỉ vụn vặt và làm nực cười, không có bạo lực và thù oán gì xảy ra, trong khi loạn quyền phỉ bùng nổ trên toàn quốc. Trong cái năm sau khi bố tôi hoàn tất việc xây dựng giáo đường mới, một sĩ tử không thành đạt, thất nghiệp, nghiện thuốc phiện, quyết định kêu gọi quyên góp để xây một ngôi chùa Phật giáo ngay trên cùng đường phố đó. Và ông ta đã làm được như thế. Cũng tội nghiệp cho ông ta. Không biết là do ông ta có một bà vợ không chịu giặt quần áo cho ông ta, hay là do ông ta quyết định không thèm tắm rửa giặt giũ gì để làm ra vẻ một tu sĩ khổ hạnh, chỉ sống với tâm linh nên coi thường chuyện vật chất. Điều ấy thì tôi không biết chắc. Tôi chỉ có thể nhớ là ông ta có đôi hàm răng dính nhựa đen sì, mặc một cái áo dài bẩn phát khiếp với hàng nút áo sọc sệt chiếc còn chiếc mất, và luôn biểu lộ một bề ngoài không bao giờ tắm gội cho dù có muốn hay không. Tôi chắc là ông muốn để dành cái lạc thú của một cuộc tắm gội kỳ cọ kỹ càng cho ngày đầu tiên ông bước vào cõi Tây Phương Cực Lạc. Và ông kiên quyết giữ mình trong tình trạng như thế, cho dù có một con suối nhỏ, nước trong vắt như pha lê chảy ngang qua ngôi chùa. Nhưng ít ra thì con người khốn khổ kia cũng có chút trí tuệ đấy. Nhờ đó mà ông ta kiếm sống lai rai. Vì ông ta đương nhiên thành người giữ chùa, nên cũng kiếm giác được tí tỉnh tiền công quả. Dầu ít ỏi thôi, nói cho ngay. Nhà thờ của chúng tôi có một quả chuông do mấy người Mỹ lạc hiến, và do vậy, một tháp chuông cao độ 50 feet đã được xây lên ở lối vào. Và vị học giả thất nghiệp này sau đó bèn cho đặt một cái trống nơi chùa Phật của ông ta. Một chuyện rất khác thường. Các chùa Phật cũng dùng chuông, nhưng ông ta không thể sắm nổi chuông nên thay bằng trống vậy. Khi tiếng chuông nhà thờ vang lên vào các ngày Chủ nhật hay các buổi lễ, thì ông ta cũng thu xếp làm sao cho chiếc trống của mình cũng lên tiếng thì thầm. Như ông ta diễn tả, khi Giê-xu lanh lảnh vang rền, thì Phật Tổ cũng rền vang như sấm. Bọn nhóc chúng tôi nhất quyết không thể bị vượt qua. Chúng tôi thay phiên nhau kéo các sợi dây chuông và nghe tiếng trống giữa các khoảng kéo. Chúng tôi giữ cho cuộc đua tài tiếp tục tiến hành cho đến khi bố nghĩ là chúng tôi đã ngoá rồ và bảo chúng tôi ngưng. Năm tiếp theo, sau khi tôi từ trường quay về nhà, thì cái trống đã biến đâu mất, im hơi lặng tiếng. Có lẽ vị học giả răng vàng đen đã bán nó để lấy tiền mua bức tranh Phi Yến Thu Lâm, tức là thuốc phiện thú lắm, để thả hồn lơ mơ cùng nàng tiên nâu. Thế là chúng tôi thắng cuộc. Một vị lãnh đạo người Hoa khác thì khá kính hơn nhờ tuổi tác và hàm râu của ông ta. Ông là đại biểu cho toàn thể dân chúng nơi thung lũng này ở Hội đồng Nhân dân huyện. Bố tôi gầy dựng được mối quan hệ hữu hảo với ông nội Kim, nhưng ông nội Kim vẫn không đến nhà thờ và ngăn cản những người khác đến nhà thờ. Giờ đây con sông đổ xuống từ các núi và ở một khúc cong nơi có chiếc cầu. Một bên là đường phố với các cửa hàng của Biorai đứng trên cao của bờ sông và thường xuyên bị đe dọa sạt lở vì lãnh đổ tác động của dòng chảy khi lũ lụt đến. Bên kia là một đường ven sông phủ đá cuội, nơi các phiên chợ của miền này được họp cứ 5 ngày một lần. Nơi chân cầu phía bờ sông ấy là nhà của ông nội Kim ở vị trí trắc địa, đến nỗi ông ta có thể được coi là sở hữu chiếc cầu. Cầu là một thứ đồ vật đơn sơ bằng gỗ với những súc gỗ tròn được cơ bằng đầu, nhưng không có những tấm ván đặt qua chúng. Vì những súc gỗ này không hoàn toàn thẳng, nên người ta có thể nhìn thấy dòng nước bên dưới qua những chỗ hở, và những người phụ nữ với chân bị bó phải chọn đường đi thật cẩn thận để gót chân họ không bị kẹt vào một trong những cái lỗ kia. Chúng tôi biết rằng cây cầu này là nguồn thu nhập của ông nội Kim, vì ông ta cũng hút thuốc phiện và cần tiền để mua nó. Khi xảy ra trận lũ lớn thì cây cầu hoặc là bị cuốn trôi đi hoặc là cần sửa chữa. Mỗi lần lũ lụt đến, ông nội Kim đi quyên tiền dân làng để sửa cầu, và một chiếc cầu bị nước lũ cuốn phăng đi mất thì dĩ nhiên là một thứ của trên trời rơi xuống. Giờ đây lũ lụt mùa thu xảy ra khá thường xuyên nơi làng tôi, cung cấp nguồn thu đều đặn cho ông nội Kim. Hơn thế nữa, bằng cách trông chừng cần mẫn những hạ tỳ khuyết tật trong cấu trúc của cầu và thu xếp làm sao để cho chiếc cầu chỉ có những mối nối sơ sài. Ông nội Kim yên chí rằng cây cầu sẽ rất nhạy cảm với những thay đổi dù nhẹ nhất trong mực nước, và đòi hỏi duy nhất đó là sự hợp tác giữa ông nội Kim và ông nội trời. Ông nội Kim, như tôi còn nhớ, là một người hòa nhã, biết điều. Lý do duy nhất khiến ông thù địch với giáo hội cơ đốc đó là ông điều hành một ổ cờ bạc. Vì bố tôi cố gắng ngăn ngừa những tín đồ cơ đốc sa vào bài bạc, cho nên ông ta phải cố ngăn ngừa những tay cờ bạc trở thành tín đồ cơ đốc. Thế thôi. Chương trình văn phẩm cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Hành trình tâm linh từ người ngoại đạo trở thành cơ đốc nhân, Lâm Ngữ Đường. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nơi hồng chào huyết, khi hồng chào dòng huyết bất thuyền. Sâu bấy đức yêu thương, tôi chẳng sao dò lường. Qua tư hà rồi lòng sẽ tường. Bao thú vui siêu cao, chưa nếm qua phần nào, cho đến lúc bước vào lạc đạo. Xin hãy kéo tôi cho càng gần, đời thập từ xưa Chúa giá thân. Cho tôi khăng khít, khít nơi hồng chào huyết, khít hồng chào dòng huyết bất tuyệt.